đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta thể chết cho quê hương.
Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
Vân Hà kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2022, là buổi phát thanh lần thứ 3944 của đài Đáp Lời Sông Núi. Để mở đầu chương trình là phần tin tức chọn lọc, kế tiếp là một câu chuyện thời sự với phóng viên Hồng Phúc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Hữu Vinh phần 2. Tiếp theo là một gương thành công với bác Cơ giới thiệu linh mục Đức Minh phần cuối. Và sau cùng là phần bình luận thường xuyên do Song Thập trình bày qua bài bình luận về cuộc xâm lược Ukraine của Putin để chấm dứt chương trình tối nay. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Hội Người Việt Calgary, Canada, và cũng để vinh danh mục sư Nguyễn Trung Tôn, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân, Thiên An và Nguyên Khải trình bày sau đây.
Nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn vẫn bị bạo quyền Việt Nam kết án 11 năm tù. Trong phiên xử phúc thẩm vào hôm thứ Hai, 28 tháng 2, ông Lê Hữu Minh Tuấn, 33 tuổi, thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, vẫn bị tuyên án 11 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Luật sư Đặng Đình Mạnh, người bào chữa cho ông Tuấn, cho biết là ngay tại tòa, ông Tuấn vẫn khẳng định mình vô tội vì chỉ sử dụng đúng quyền tự do ngôn luận mà Hiến pháp Cộng sản Việt Nam công nhận. Ông Mạnh cho biết là ông mạnh mẽ chỉ ra những cái sai trong bản cáo trạng, ví dụ như phía công tố đã trưng dẫn những bài viết trước năm 2019 của ông Tuấn để khép ông vào tội vi phạm đạo luật an ninh mạng, trong khi luật này chỉ có hiệu lực vào đầu tháng Giêng năm 2019. Nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn bị bắt giam vào tháng 6 năm 2020 cùng với hai thành viên khác của Hội Nhà báo Độc lập là tiến sĩ Phạm Chí Dũng và nhà báo Nguyễn Tường Thụy, một cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do. Trong phiên tòa sơ thẩm vào tháng Giêng năm ngoái, tiến sĩ Phạm Chí Dũng bị bạo quyền kết án 15 năm tù, trong khi nhà báo Tường Thụy, 70 tuổi, bị tuyên án 11 năm tù. Cả hai ông đều không thèm đệ đơn kháng án.
Việt Nam lên kế hoạch hồi hương công dân từ Ukraine. Cục Hàng không Việt Nam vừa ra lệnh cho các hãng máy bay trong nước phải chuẩn bị kế hoạch hồi hương cho các công dân Việt Nam từ Ukraine và phải báo cáo trước ngày 2 tháng 3. Lệnh trên được đưa ra chỉ một tuần sau khi Đại sứ Việt Nam tại Ukraine tuyên bố là không di tản công nhân Việt vì không tin rằng nước Nga sẽ xâm lăng Ukraine. Tuy nhiên, kế hoạch di tản còn tùy thuộc vào tình hình chiến sự ở Ukraine, với nước Nga vừa ra lệnh cấm 36 nước bay vào không phận của họ, trong khi quân Nga tuyên bố đang làm chủ bầu trời Ukraine. Sau 6 ngày tấn công, quân Nga vẫn chưa chiếm được Kharkiv, thành phố lớn thứ nhì của Ukraine và là nơi có cộng đồng người Việt sinh sống đông đảo nhất. Theo loan báo của chính phủ Ukraine, hơn 300 thường dân đã thiệt mạng trong cuộc xâm lược của Nga, nhưng không rõ là có công dân Việt nào thiệt mạng hay không. Vào hôm qua, khối Âu Châu và Canada cũng ra lệnh cấm các máy bay Nga vào không phận của họ, trong khi đó Hoa Kỳ cũng cân nhắc đến biện pháp trừng phạt này.
Chiến hạm Pháp viếng thăm cảng Cam Ranh. Tuần dương hạm Vendémiaire của Pháp đã đến cảng Cam Ranh vào hôm nay, mở đầu cho chuyến viếng thăm 5 ngày ở Việt Nam. Theo loan báo của Tòa Đại sứ Pháp tại Việt Nam, chuyến viếng thăm sẽ giúp thủy thủ đoàn có cơ hội nghỉ ngơi nhiều ngày trên bờ và trao đổi kinh nghiệm với Hải quân Việt Nam. Thông báo cũng nhấn mạnh là sự hiện diện của Hải quân Pháp nhằm ủng hộ quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Tuần dương hạm Vendémiaire dài 94 thước với 100 binh sĩ trên tàu và có bãi đáp trực thăng.
công dân Anh, Đan Mạch và Canada được phép chiến đấu ở Ukraine. Thủ tướng Đan Mạch vào hôm qua quyết định cho phép các công dân nước này gia nhập binh đoàn quốc tế mà Ukraine thành lập để chống lại cuộc xâm lược của quân Nga. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh tuyên bố là người dân Ukraine không chỉ chiến đấu cho nền tự do và dân chủ của họ, mà còn cho cả Âu Châu. Vì thế các công dân Anh có toàn quyền gia nhập đạo quân quốc tế nói trên. Ngoại trưởng Canada cũng có đồng quan điểm như trên, thậm chí nhấn mạnh là Canada hoàn toàn ủng hộ bất cứ hình thức nào có tính cách trợ giúp cho Ukraine trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng hiện nay. Ngay sau khi quân Nga tràn vào Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố thành lập một binh đoàn quốc tế dành cho các tình nguyện viên từ nước ngoài muốn trợ giúp đánh đuổi quân Nga. Những ai có kinh nghiệm về quân sự đều có thể liên lạc với các tòa đại sứ Ukraine để xin gia nhập. Chỉ trong vòng 3 ngày qua, Bộ Quốc phòng Ukraine đã tuyển mộ hơn 100.000 tay súng để chiến đấu chống Nga. Vào rạng sáng thứ Hai ngày 28 tháng 2, quân Nga đã nỗ lực tấn công thủ đô Kiev nhưng đều bị đẩy lùi ở các khu vực ngoại ô.
Âu Châu và Canada cấm máy bay Nga vào không phận. Trong một hành động trừng phạt chưa từng có trước đây, các nước Âu Châu và Canada vào hôm qua đã đồng loạt ra lệnh cấm các máy bay Nga bay vào không phận của họ. Ngay sau khi nhận được tin này, hãng máy bay lớn nhất nước Nga là Aeroflot loan báo đình chỉ mọi chuyến bay đến Âu Châu, trong khi chính phủ Hoa Kỳ vẫn ngần ngừ trước biện pháp trừng phạt này. Ngược lại, phía Nga đã lập tức trả đũa bằng cách cấm máy bay của 36 nước tiến vào không phận nước Nga. Theo nhận định của các chuyên gia, với lệnh cấm của Nga, hầu hết các hãng máy bay trên thế giới đều phải đổi hướng xuống phía Nam, đồng thời phải tránh các khu vực căng thẳng ở Trung Đông. Trong thông báo đưa ra vào hôm qua, hãng hàng không Air France cho biết sẽ tạm ngưng các chuyến bay đến Trung Cộng, Nam Hàn và Nhật Bản, trong khi đang nghiên cứu các đường bay vòng qua nước Nga.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tiếp phần 2 cuộc phỏng vấn nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh về sự kiện gia tăng đàn áp tôn giáo của Cộng sản Việt Nam tại quê nhà do đặc phái viên Hồng Phúc thực hiện sau đây.
Dạ thưa anh, khi mà đang hành lễ đó, thì theo cái quy định của giáo hội công giáo, ai là người có quyền ra lệnh để dừng lại những chuyện như vậy thưa anh?
Dạ thưa anh, cái thánh lễ Missa của người Công giáo là một cái bí tích hết sức là quan trọng, mà quan trọng đến mức độ là ngay người ta cho rằng, người ta vào đằng trong giáo lý cho biết rằng là ngay cả khi có làm lễ đó mà linh mục chết ngay tại chỗ thì có một linh mục khác đến tiếp tục làm lễ để xong cái thánh lễ đó. Không thể có thánh lễ bỏ dở, không ai được phép giải tán, kể cả là bom nổ, kể cả bất cứ một cái điều gì xảy đến khi mà thánh lễ được dở ra, không ai có quyền để mà can thiệp để mà dừng cái thánh lễ đó cả. Do đó mà cái việc mà một cái tên cộng sản, một tên là bí thư đảng ủy của một cái thiên dân, một cái tên phó chủ tịch mà xông lên để giải tán một cái thánh lễ Missa là một cái điều hết sức nghiêm trọng trên thế giới, chưa bao giờ xảy ra điều đó đấy.
Dạ thưa anh, hai cái nhân vật mà xông vào để lên cung thánh đó, đó là hai nhân vật như thế nào, quyền hành của họ ra sao trong cái hệ thống chính quyền tại đó, và đối với giáo luật đó, thì họ có cái quyền gì tại đó không thưa anh?
Hai cái tên mà xông vào trong cung thánh của cái giáo xứ ở Vũ Bản, một tên là bí thư đảng ủy của cái thị trấn đó, bí thư đảng ủy theo cái hệ thống mà chính trị Việt Nam cộng sản độc tài này á, thì bí thư đảng ủy thì nó là cái người gọi là lãnh đạo, nhưng mà cái việc mà nó trực tiếp thông xuống đó là cái việc làm hoàn toàn trái pháp luật. Cái việc mà nó trực tiếp đi để ngăn cản người khác là việc làm hoàn toàn trái pháp luật, đó là không phải việc của nó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là kể cả phần phó chủ tịch của ủy ban nhân dân là cái phó chủ tịch là phía bên chính quyền, nó cũng không được trực tiếp thông vào nhà thờ. Cái khi mà vào cái nơi thờ tự thì đã đành, là ngay cả cái việc nó vào cái gia đình của một công dân khác, tự hai thằng mà thông đến cũng đã là trái pháp luật, thì không nói chuyện là đến cái nơi thờ tự thôi anh.
Dạ thưa anh, gần đây cái mối tương quan giữa nhà nước Cộng sản Việt Nam và giáo hội Công giáo Việt Nam có cái dấu hiệu rạn nứt qua cái việc mà một số tu sĩ Công giáo bị cấm cử hành thánh lễ và tình trạng bạo lực nhắm vào các tu sĩ và giáo dân Công giáo. Dạ thưa anh, phải chăng cái vụ linh mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại tại Kon Tum đó, nó chỉ là phần nổi của một cái tảng băng ngầm đang chuyển động thưa anh?
Dạ thưa anh, ngược lại với cái điều đó thưa anh. Ngược lại cái điều rằng là có sự giằng nứt nào đó giữa cái nhà cầm quyền Việt Nam cùng với là hoặc là hội đồng giám mục hoặc là các hệ thống giám mục Việt Nam. Ngược trở lại cái điều đó thưa anh. Một số nơi các cái giám mục bắt đầu có những cái hiện tượng là thỏa hiệp với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để quay trở lại để mà đàn áp một số linh mục và những người lên tiếng nói cho quyền tự do dân chủ, cho cái nhân quyền, cho tất cả những giá trị căn bản của con người. Chính vì cái điều đó mà nhà cầm quyền Cộng sản gây ra những cái vụ việc chẳng hạn như là đốt nhà thờ, rồi đổ cho là tâm thần ở đốt nhà thờ Kỳ Đồng, đốt nhà thờ An Khê, đâm trọng thương linh mục. Tất cả những cái đó có cái một bàn tay những người cảm nào ở đằng sau mà tất cả những cái vụ mà đó thì điều tra ra rằng là bị tâm thần. Gần đây thì một linh mục cha du xe Trần Ngọc Thanh là bị chém chết ngay đang là làm lễ rửa tội tại Ngọc Hồi Kon Tum, thì câu chuyện đó cũng đã không được lên án một cách mạnh mẽ. Và cái điều đó nó không phải nói rằng là sự giàn nứt, mà nó nói rằng là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang cần lấn lướt trong việc trấn áp những cái người mà có ý kiến hoặc có những cái việc mà trấn áp những cái tôn giáo mà khi mà không theo được thì ta nó không theo cái cách điều khiển, cách sinh hoạt của họ, cho nên nó bằng mọi cách sinh hoạt như vậy, bởi vì họ biết rằng là cái phản ứng của giáo hội Công giáo Việt Nam giai đoạn hiện nay rất là yếu ớt. Nó không phải là cái sự giam nước, mà nó là cái sự lấn lướt của một cái chế độ cộng sản vô thần. Nó đang còn tìm mọi cách để lấn lướt, để mà trấn áp.
Dạ thưa anh, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa anh, cho tới giờ phút này thì giáo hội Công giáo Việt Nam và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng như thế nào trong sự việc vừa qua thưa anh?
Dạ thưa anh, sự việc này là sự việc hết sức nghiêm trọng. Và cái sự nghiêm trọng này đã dẫn đến một cái việc là cái dư luận ở trên xã hội, trong giới công giáo cũng như trên mạng xã hội cũng như rất là nhiều. Đã nhiều người đã lên cái tiếng phản đối một cách rất là mạnh mẽ. Và những cái hình ảnh của cái tên này đã đi lan truyền ra khắp cả thế giới. Nhưng mà cho đến nay thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục câm lặng, coi như đó là chuyện bình thường, coi như đó cái chuyện xâm phạm về trà đạp quyền tự do tôn giáo của người Công giáo là cái chuyện rất bình thường ở Việt Nam. Mà họ phải biết rằng cái điều này trong cái luật tự do về tín ngưỡng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ban hành thì ngay ở điều 3 là ghi là trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, thì ghi rất rõ ràng là nhà nước tôn trọng bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người và đảm bảo các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật và tôn trọng bảo vệ các cái giá trị văn hóa, giá trị đạo đức tốt đẹp của tín ngưỡng tôn giáo truyền thống, và nhà nước bảo hộ các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, đấy là cái điều và tài sản hợp pháp của giáo hội cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. Còn cái điều đến tận điều 56 là tất cả các cái cơ quan, về cán bộ và những cái người mà đã vi phạm cái điều luật của cái về cái tín ngưỡng này á phải bị trừng trị theo cái điều luật đã quy định. Và thưa anh là cho đến nay thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn im lặng, coi như rằng là cái việc mà trà đạp tín ngưỡng của người Công giáo đó là bình thường. Trong trước cái tình hình như vậy thì tòa thẩm tổng giám mục Hà Nội đã có thông báo là ngay hôm sau vào ngày 21/2/2022 thì tòa tổng giám mục Hà Nội đã gửi cái văn thư khiếu nại khẩn cấp đến cái chính quyền về cái vụ việc đó, đồng thời yêu cầu cái ủy ban tỉnh Hòa Bình tôn trọng quyền tự do tôn giáo và sinh hoạt tôn giáo của các tín hữu Công giáo trong tỉnh. Và thông báo của tòa tổng giám mục Hà Nội vào ngày 24 cũng viết rõ là tỉnh Hòa Bình là một cái địa bàn thường xuyên bị chính quyền địa phương gây khó dễ trong các sinh hoạt tôn giáo, mặc dù tòa tổng giám mục đã nhiều lần kiến nghị với các cấp chính quyền từ trung ương tới địa phương. Và đó là cái phản ứng cho đến hiện nay thông báo của tòa tổng giám mục Hà Nội ở trên trang web của mình đây.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hồng Phúc và xin cảm ơn tất cả các quý vị đã bỏ thời gian để nghe cuộc trao đổi của chúng tôi. Tôi là JB Nguyễn Hữu Vinh.
Quý vị, một gương thầy thành công do bác thơ thực hiện đã giới thiệu Đức ông Joseph Nguyễn Đức Minh trong 4 kỳ trên một chặng đường dài, và Đức ông đã đạt được những thành công mỹ mãn trong các học vị cũng như những việc làm trong lĩnh vực tâm linh và phụng vụ tha nhân. Mời quý vị theo dõi phần cuối sau đây.
Kính thưa quý vị, phần số 4 tuần vừa qua, Đức ông Joseph Nguyễn Đức Minh kể về quá trình làm tuyên úy cho Hội Cựu Du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ suốt thời gian trước năm 1975, rồi tiếp đón hỗ trợ trên nhiều phương diện cho hàng loạt đồng bào tị nạn Việt Nam sau biến cố năm 1975 tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, và mới đây nhất là chuyến hành hương Roma trong dịp diện kiến Đức Giáo Hoàng Francis, ban ba phép lành đặc biệt. Mời quý vị theo dõi phần cuối sau đây với bá cơ. Vâng, xin chúc mừng Đức ông trong hồng ân kim khánh 60 năm sống đời tần hiến linh mục ạ. Và đặc biệt là vào dịp diện kiến với ba phép lành từ Đức Giáo Hoàng Francis ạ.
Vâng, thưa Đức ông, với hiện tình giáo hội và đất nước Việt Nam hiện nay đó, Đức ông có cái điều gì mà trăn trở và băn khoăn không ạ?
Thì cái băn khoăn đầu tiên là dân Việt Nam đói khổ, thiếu thốn và không có tự do. Cho đến tự do tôn giáo, tự do giáo dục, các trường tư thục là bị đóng cửa, tất cả các trường công giáo bị đóng cửa, rồi là y tế cũng thiếu thốn quá sức, rồi bây giờ thì thầy nạn đói, và rất nhiều người ngay cả ở Sài Gòn là cũng lâm vào nạn đói khổ. Và lại bệnh dịch, cho nên tôi thấy cái băn khoăn là dân tộc Việt Nam không biết bao giờ mới được ngẩng đầu lên và bao giờ mới được nếm mùi tự do và hạnh phúc. Mà vì thế bao giờ có dịch, tôi vẫn xin mọi người, nhất là dân Việt Nam tị nạn, là nhớ cầu nguyện và tìm mọi cách để giúp đỡ nhân dân Việt Nam đang đói khổ, thiếu thốn và bị áp bức tù đày rất là khổ sở. Và đó là kỷ niệm khắc khoải của tôi, và tôi cũng cầu mong làm sao cho dân Việt Nam được có một tương lai. Xin cảm ơn.
Vâng, thưa Đức ông, trải qua một cái chặng đường dài qua nhiều cái biến chuyển của thời đại xã hội và những cái thành quả Đức ông đã gặt hái được, thì trong đó Đức ông đã có điều gì mà chưa thực hiện hay là chưa toại nguyện được thưa Đức ông?
Có một điều là tôi đi du học là với mục đích là trở về để giúp quê hương mà chưa được thực hiện. Năm 1974 đã có phái đoàn giáo dục ở miền Nam Việt Nam sang Mỹ và gặp tôi, thì họ gọi mời về giúp giáo dục ở Sài Gòn. Tôi cũng đã đồng ý. Và đang chuẩn bị và đang có một vài công việc muốn làm cho xong trước khi về, thành thử ra tôi xin hoãn lại, và sau đó mấy tháng thì là được tên là miền Bắc vào xâm nhập miền Nam và tấn công để chiếm đóng miền Nam. Thành thử ra cho đến bây giờ tôi chưa được về lại Việt Nam, chưa được phục vụ Việt Nam. Tôi có về thăm quê ở khu tư và đã xin phép với sự vận động của Đức Giám mục Cao Đình Thuyên ở Vinh, mà chính quyền cũng không chấp thuận. rồi qua nhiều năm chờ đợi cho đến bây giờ thì tôi thất vọng hoàn toàn, và đó là cái mối khắc khoải của tôi về quê hương. Xin mời một người tiếp tục cầu nguyện và vận động giúp đỡ cho đồng bào Việt Nam chúng ta.
Bác cơ rất hân hạnh được tiếp chuyện với Đức Âm hôm nay, mà Đức Âm đã bỏ ra nhiều thì giờ để chia sẻ suốt chặng đường dài trong đời sống tu học, cũng như những kinh nghiệm những năm xưa khi vượt thoát hàng trăm cây số dưới sự canh giữ gắt gao của Cộng sản và vào được vòng tự do quốc gia, rồi những thành công về các học vị tiến sĩ, cũng như tấm gương nhân ái hy sinh giúp đỡ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và đồng bào tị nạn sau biến cố năm 1975, v.v. Đức ông là một tấm gương sáng của một mục tử luôn hy sinh tận tụy, phụng vụ Thiên Chúa và giáo hội, luôn giúp đỡ phục vụ cho tha nhân.
Bá cơ kính cầu chúc Đức ông dồi dào sức khỏe an vui trong suốt quãng đời hưu dưỡng với sự quan phòng che chở của Thiên Chúa toàn năng, hầu tiếp tục làm việc tông đồ với thiên chức của một vị mục tử nhân lành, như khẩu hiệu của Đức ông đã đề ra: đến để phục vụ, không phải đến để được phục vụ. Một lần nữa xin cảm tạ Đức ông.
Xin cảm ơn phóng viên và đài Đáp Lời Sông Núi, và xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tôi, và cùng xin cầu chúc trong dịp này năm mới cho tất cả quý vị và tất cả anh chị em Việt Nam, nhất là anh chị em Việt Nam tại California, xin chúc mừng.
Liên bang Nga dưới sự lãnh đạo của nhà độc tài Putin đang gây tăng tốc cho nhân dân Ukraine. Tuy nhiên, quân đội Nga sẽ xa lầy tại Ukraine và ngày tàn của Putin sẽ không xa. Mời quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Nguyễn Xuân Thọ với tựa đề "Bình luận về cuộc xâm lược Ukraine của Putin" sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Đế quốc nào bành trướng rồi thì cũng sẽ lụng bại. Nga Xô từng là một đế quốc lớn, và từ năm 1991 đến nay đang là một đế quốc thất bại. Nó thất bại không phải vì thiếu tiền, thiếu vũ khí, thiếu máu người, mà là vì thiếu văn minh. Dân tộc Nga vĩ đại có một nền văn hóa rực rỡ, nhưng điều đó không tránh được việc họ đã để những tên độc tài khát máu thống trị mình. Nền độc tài của Stalin đã đưa nước Nga và Liên Xô thành một siêu cường, nhưng kho hạt nhân lớn nhất thế giới, nền công nghiệp vũ trụ hàng đầu cũng như trữ lượng dầu khí tưởng như vô hạn đã không giữ được đế quốc Liên Xô khỏi bị sụp đổ. Nó sụp đổ vì thiếu vắng những giá trị của thời đại, đó là dân chủ, tự do, nhân đạo. Những kẻ độc tài kiểu Putin hay Tập Cận Bình chỉ nghĩ đến được những việc như thay đổi hiến pháp để cầm quyền suốt đời. Họ chỉ thích tập hợp quanh mình những kẻ khiếp nhược mà ta thấy trong cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia của Putin. Vì vậy mà khi kẻ độc tài lên cơn điên thì không có ai cản được. Giờ đây Putin nuối tiếc vị thế của hoàng đế khi có cảm giác là mình đã bình định được thiên hạ ở Nga và các nước Trung Á. Những cuộc chiến ông ta phát động ở Georgia hay nay ở Ukraine là để thỏa mãn mộng bá vương của cá nhân ông ta, chứ không liên quan gì đến lợi ích của 140 triệu người Nga. Mọi câu chuyện về lịch sử Ukraine mà ông ta kể ra hôm nọ chỉ để lừa bịp những kẻ nhẹ dạ. Cái lý người Nga bị tàn sát ở Ukraine thì rõ là bốc mùi của vụ nạn kiều hoa mà Đặng Chiêu Bình dựng ra năm 1978 cho đến năm 1979, hay Hitler dựng ra vụ Sultan ở Tiệp Khắc năm 1938. Người ta vẫn nhớ đến cuộc nổi dậy bất bạo động của người dân ba nước Estonia, Latvia và Litva trong năm 1990 đã khiến cho hàng chục sư đoàn Liên Xô đóng ở các lãnh thổ đó phải từ từ rút lui. Người Nga vẫn kiên nể hai nước nhỏ có biên giới với mình ở phương Bắc là Phần Lan và Na Uy. Putin đánh vào Ukraine bởi vì đó là mắt xích yếu nhất của cái gọi là vòng vây dân chủ thắt quanh nước Nga. Tại sao Ukraine là nước đông dân nhất, to nhất và có nền công nghiệp nặng, công nghiệp quốc phòng mạnh nhất trong các nước Cộng hòa Xô Viết? Chỉ có sau Nga lại là mắt xích yếu nhất. Tại sao? Khác hẳn với bang giao đầy thù hận Trung Việt, hai dân tộc Nga Xô, Ukraine có huyết thống với nhau, có văn hóa và ngôn ngữ rất cận kề. Trong lịch sử, hai dân tộc này đã từng thống nhất với nhau và gần đây nhất là hơn 70 năm xã hội chủ nghĩa. Hàng triệu gia đình Nga và Ukraine đã xóa nhòa nhiều mối hận thù lịch sử để lại. Do đó, kích động hận thù giữa hai dân tộc này là một tội ác kinh khủng. Không biết có phải vì mối liên hệ huyết thống này hay không mà khi Liên Xô tan vỡ, Ukraine độc lập đã không đi con đường riêng mà lại tiếp tục dính vào nước Nga một cách dị thường, từ thể chế, từ nền kinh tế đến văn hóa. Khác với các nước vùng Baltic như Tiệp, Slovakia hay Ba Lan, người Ukraine đã ngủ quên trong 24 năm liền, từ năm 1990 đến năm 2014. Thời kỳ đầu của chế độ hậu cộng sản, Nga cũng lúng túng trong vũng bùn của chính mình. Đó là cơ hội mà Ukraine đã bỏ qua. Ukraine vẫn duy trì một nhà nước phi dân chủ, bị đám tài phiệt lũng đoạn. Quân đội và công an vẫn làm việc theo kiểu Nga và chịu ảnh hưởng của Nga. Vì vậy, khi Nga Xô đưa quân vào lấy Crimea và gây hấn ở hai tỉnh miền đông, thì Ukraine thua hoàn toàn. Quân đội có mà như không. Sau cách mạng Maidan và vụ Crimea, Ukraine đã thay đổi 180 độ, hướng về phương Tây và hoàn toàn cự tuyệt với Nga Xô. Các trường học đã không dạy tiếng Nga, các viên chức liên quan đến Nga bị đào thải. Tất nhiên, việc đó dẫn đến nỗi bất bình và lo sợ trong cộng đồng Nga, một lý do cho các phần tử ly khai phất cờ. Mọi cải cách dân chủ từ năm 2014 đến nay đã làm cho những kẻ độc tài như Putin và Lukashenko khó chịu. Hai kẻ độc tài này không thể chấp nhận việc một tỷ phú chúc mừng Zelensky lên làm tổng thống nước Ukraine. Cái gai này phải nhổ để ngai vàng của những kẻ độc tài không bị đe dọa. Những ai phê phán phương Tây bỏ rơi Ukraine cũng nên hiểu rằng sự sống còn và nền độc lập của dân tộc nào cũng phải do dân tộc đó tự lo. Việc Putin có chiếm được nước Ukraine và thành lập chính phủ thân Nga hay không là tùy thuộc vào sức đề kháng của quân Ukraine. Đó là trước mắt. Nhưng về lâu, về dài, Putin sẽ xa vào một cuộc chiến dai dẳng vì Ukraine khác Afghanistan một trời một vực. Đế quốc đang lụng bại sẽ càng lụng bại thêm. Vấn đề của Ukraine hiện tại là đã bỏ lỡ cơ hội mấy chục năm, không hiện đại hóa để đưa đất nước mình lên một thang bậc văn minh hơn. Chưa kể đến sức sống và khả năng đề kháng cao của xã hội dân chủ, mà ngay cả người Nga đang ở các nước Baltic hay ở Bắc Âu cũng mừng vì được sống trong xã hội đó hơn là để ông Putin vào làm phiền. Có lẽ đây là điểm mà người Việt Nam nên học từ câu chuyện Nga với các nước láng giềng.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến mục sư Nguyễn Trung Tôn, sinh năm 1971, bị bắt ngày 30 tháng 7 năm 2017, hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm với bản án 12 năm tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.